Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử kính bạch trên ni sư trụ trì, minh thành vô cùng cảm động trước cái tấm lòng từ bi nhân hậu cũng như cái sự lo lắng vì Phật pháp, vì tất cả Phật tử của ni sư viện chủ của chúng ta ở đây. Hôm nay là cái buổi chia sẻ Phật pháp thứ ba, thực hành cái chương trình hỏi đáp Phật pháp. Chúng ta có thể nêu lên những cái nghi vấn, những cái khó khăn, những cái trắc trở ở trong cuộc sống cũng như trong sự học Phật, trong sự thực tập tu hành của mình. Vì Phật tử hỏi tại sao mình phải tu, tu được lợi ích gì và tu như thế nào mới đúng. Quý vị thấy cái câu hỏi này quan trọng không? Rất là quan trọng. Như vậy thì bây giờ trước khi Minh Thành chia sẻ, Minh Thành muốn hỏi ý kiến trước của tất cả quý vị, tại sao quý vị tu, tại sao mình tu, chúng ta
thay đổi cái nghiệp.
Có một vị nó tu để thay đổi cái nghiệp của mình. Ai nói khác?
Khổ
quá cho nên tu cho hết khổ. Là ý thứ hai. Tu để làm lành lánh dữ.
Tu cho được thanh nhàn.
Dốc lòng để giải thoát khỏi ta bà. Ai có ý kiến khác nữa? Con nó tu để thành Phật. Cô Từ Minh nó tu để được giảng sanh. Thì bây giờ á, nương theo những cái lời của tất cả quý vị á, thì chúng ta thấy có nhiều ý kiến. Ý kiến nào cũng đúng hết. Nhưng mà ở một cái phương diện, ở một cái góc cạnh, ở một cái phần. Như có vị nói là thầy khổ quá mới tu chứ, tu đi cho hết khổ, phải không? Có vị thì nói là đó, tu để mình được á là bỏ cái ác làm cái lành. Còn có vị nó tu thì để làm sao, để được vãng sanh. Có vị thì tu để được giải thoát. Có vị thì nói rằng là tu để được thành Phật. Thì vì chúng ta thấy có vị thì nó tu để sửa đổi, thì chúng ta thấy nó có nhiều cái cấp độ, một chữ tu thôi nhưng mà nhiều cái mức độ cạn sâu cao thấp khác nhau. Mà cái quan trọng nhất là cái gì? Là quan trọng là cái chí hướng tu của mình nó rất quan trọng. Cái chữ chí là cái chỗ mà tâm của mình hướng tới. Thì vậy khi mình bước vào đạo Phật á, thì cái tâm mình hướng tới cái chỗ nào thì mình á, gắng công, mình dụng sức thì nó sẽ đạt đến cái chỗ mà mình hướng, nếu mà mình cố gắng tinh tấn. Như vậy cái hướng của mình có rất nhiều hướng. Có người thì tu thì để mình sửa đổi cho tốt thôi. Có người nói rằng giờ khổ quá rồi, tu phải làm sao để chấm dứt được cái khổ. Có người tu là nguyện là giải thoát, nguyện giảng sanh, nguyện tu phải đạt tới cái quả vị giác ngộ giống như Phật. Thì chúng ta thấy đó là những cái cấp độ của cái sự tu. Thì giờ trước mắt đơn giản nhất là tu là sửa. Chẳng hạn như cái chiếc xe của mình bị hư, mình đang chạy nó trục trặc, thì mình phải đem lại thợ làm gì? Sửa, mà sửa phải sửa, tu sửa cho nó đúng cái chỗ thì nó mới trở lại bình thường, nó mới chạy tốt được. Nếu mà mình sửa nó không đúng chỗ thì nó chạy được không? Chẳng hạn như nó hư ở trong cái máy, mà mình ở ngoài mình đi sơn cái màu cho nó thiệt đẹp, nó chạy được không? À, nó hư ở trong cái máy mà mình đi thay cái chiếc áo bằng nhung của mấy cái ghế ngồi, nó chạy được không? Nó hư ở trong cái máy mà mình á đi là gỡ kiếm ra mình thay, gắn kiếm mới, chạy được không? Không được. Thì vậy thì nó hư ở chỗ nào mình phải chỉnh sửa ngay cái chỗ đó. Cái đó gọi là cái nhân quả tất yếu, và cái sự tu của mình nó sâu sắc như vậy. Như vậy mình sơn cái màu lại bên ngoài giống như mình mặc cái áo tràng, mình khoác cái lớp nhung lên cái chiếc ghế giống như mình được cái pháp danh, mình thay cái kiếng, mình trang hoàng ở trên xe mình, mùi hương hay là treo cái này treo cái kia đó, thì giống như là những cái mình làm phước thiện ở bên ngoài. Còn cái sửa sâu sắc ở trong cái sự tu đó, tức là chỉnh cái chỗ gì nó còn trục trặc ở bên trong. Trục trặc ở bên trong nó có nhiều cái lắm. Chẳng hạn như á, tham, tham về vật chất, tưởng nó thiệt. Hoặc là nóng giận, dễ nóng giận, thấy hành động gì trái ngược hoặc gặp cái chuyện gì là tức tối là nóng giận lên. Nhưng mà cái giận quen rồi, không thể sửa được. Thì giờ mình tu là để mình chỉnh mấy cái đó đó. Mình điều chỉnh cái chỗ đó, tại vì chỗ đó làm cho mình bất ổn. Cái chỗ nóng giận nó làm cho mình người đau khổ. Có cái cậu nọ, cậu đang chùi lao đánh bóng cái chiếc xe của mình, chiếc xe mắc tiền rất là đẹp. Tại vì cậu đi chỗ đó dính sình dơ cho nên về cậu đang lao chùi. Thì trong khi cậu này đang lao chùi đánh bóng như vậy rất là chăm chú, rất là thưởng thức chiếc xe ngắm nghía, bỗng nhiên á thì là nghe cái tiếng là quạt kẹt nhỏ nhỏ. Thì lúc đó là đứa con 4 tuổi của cậu này á là đang cầm cái viên sỏi, viên đá, ngồi phía bên kia đó viết chữ lên chiếc xe, mà chiếc xe mới, cho nên lúc đó cái cậu này cậu nóng tánh lên, cậu mới mất bình tĩnh, cậu mới đánh vô cái tay của đứa bé đó nhiều lần, mà cậu quên rằng lúc đó cái tay đang cái cầm cái chìa khóa, cái đồ dặn mấy con ốc. Khi mà đánh một hồi cậu mới giật mình á, thì là đưa vô bệnh viện á, thì là đứa bé này bị gãy hết mấy cái ngón tay, 2-3 ngón. Mà đứa bé nó mới có 4 tuổi, nó đâu có biết cái gì. Nó mới khi mà nó tỉnh vậy, nó mở mắt ra, nó nhìn ba nó, nó nói ba ơi, chừng nào tay con mọc ra trở lại. Thì lúc đó người cha này trong cái sự hối hận, trong cái sự mà là ăn năn của lương tâm, hai hàng nước mắt nó mới tuôn trào ra và không thể kèm được, cho nên người cha này bước ra phía ngoài, bên ngoài đi vòng vòng là ngồi xuống ở bên cái chiếc xe, rồi xong rồi đá chiếc xe mấy cái, nó tức quá tại chiếc xe này, cho nên đứa con giờ nó mới bị gãy hết mấy ngón tay. Trong khi đá rồi xong cái mệt quá, đá ngồi mệt cái ngồi xuống, ngồi xuống thì cậu mới nhìn ra thì thấy rằng ngay chỗ đứa con mà viết á, mấy cái chữ ba ơi con thương ba lắm, trong cái cơn nóng giận của mình á, mình không có kiểm soát được. Cho nên không kiểm soát được á, tức là mình không có nhận biết nó được, không có dừng nó được, không có thắng lợi được. Cho nên chính cái chỗ đó nó làm cho mình khổ, thậm chí những người thân yêu nhất của mình khổ, mà thậm chí mình đâu có muốn như vậy. Vậy nếu mình biết tu thì mình sẽ là có thể dừng lại, có thể là bớt lại, có thể chuyển qua. Cũng một cái chuyện khác mà giáo dục về cái tánh nóng giận cũng cha với con mà rất là hay làm cho chúng ta rất là suy nghĩ, rất là sâu sắc, là có một cái đứa bé này cái tánh nó rất là nóng, nóng tánh, và nó hay giận hay là sân si lắm. Thì người cha thương con cho nên cha nói vào con là bây giờ mỗi khi mà con nóng giận lên á thì con đem một cây đinh con đóng lên cho cái hàng rào của nhà mình á. Thì như vậy đó, một ngày nó đóng không biết bao nhiêu cây đinh à, thì á một hôm nó mới phát hiện ra rằng giờ đóng đinh mệt quá, mệt hơn là mình kiềm chế cái cơn giận. Nếu mà mình kiềm chế được cơn giận thì á mình khỏi cái đóng đinh, khỏi phải mất công đóng cây đinh. Cho nên nó kềm chế cơn giận từ từ. Thì á là đến một cái giai đoạn đó là cả một ngày mà nó cũng không có đóng cơn đinh nào hết à, tức là không có còn giận suốt cả một ngày luôn, không có nổi cơn giận lên nữa. Thì lúc đó nói ba ơi, bây giờ con á là suốt ngày con không có cơn giận, con không có đóng cơn đinh nào nữa hết á. Thì ông cha này ông dạy con rất là sâu sắc, rất là hay. Ông nói bây giờ nếu như cái ngày nào mà con không có giận suốt một ngày luôn thì ngày đó con ra con nhổ cây đinh lên cho bà à. Bây giờ là tăng lên một mức độ nữa, nếu mà được suốt ngày không có nổi giận, không nổi cáo à, thì con ra con nhổ cây đinh. Và cứ vậy ngày qua tháng lại là con nhổ hết mấy cây đinh đó. Thì khi con nhổ hết đinh rồi nó ba ơi, bây giờ con nhổ hết đinh rồi à, thì lúc đó người cha mới dẫn đứa con ra sát bên cái hàng rào bằng gỗ đó, những cái thanh gỗ đó. Rồi cha mới chỉ vô những cái lỗ mà cái đinh nó đã đóng xuống sau khi nhổ ra rồi, nó còn cái lỗ. Rồi cha mới nói với con rằng á, con thấy không, tuy là con nhổ đinh ra rồi nhưng mà những cái lỗ đinh này nó vẫn còn để lại. Những cái tâm hay những cái hành vi, những cái lời nói, những hành động mà nổi nóng, nỗi cáo của mình, sân si của mình sẽ để lại một cái vết ở trong lòng của cái người mà mình nóng giận. Cho nên con nhớ là mình nên sống làm sao phải từ hòa, phải nhún nhường, phải là có cái sự nhẫn nhịn đối với mọi người, vui vẻ. Từ nay về sau con nhớ lời của ba dạy. Thì khi cái người con này á, rất là nghe rất là xúc động, rất là cảm động à, và thương cha, cho nên từ đó về sau đó là trở thành một con người rất là hiền hòa à, rất là từ ái, đi đâu cũng được mến thương hết. Tu là biết sửa những cái dở, những cái xấu đó, chỉnh lại những cái còn chưa có tốt đó, chỗ đó là tu á. Và hồi xưa mình chưa tu là nói một câu gì nặng đó mình làm lại hai ba câu, phải không? Sau khi biết tu rồi đó thì sao? Thì nói một câu thì nói lại một câu thôi. Mà tôi khá khá lên chút rồi không có nói, nhưng mà trong bụng buồn buồn, giận giận xong rồi sau đó tôi khá chút nữa buồn buồn, sau chút đó cái hờn hờn, tôi khá chút nữa cái mát à, rồi tôi khá chút nữa cái thôi bỏ qua bỏ qua. Mà tôi khá chút nữa đó là không những không giận, không hờn mát mà còn thương, thương cái người tội lỗi sai lầm. Tại người ta không hiểu, người ta chưa hiểu, mình hiểu biết tại sao mình chấp nhất những cái nhỏ đó chứ, phải không? Tu đó là khá rồi đó. Vì vậy đó, mình tu cho tới cái mức độ như vậy là ngay cái chỗ nóng giận đó mà mình trở thành ra trong mát. Cho nên đó mình tụng cái câu đó: quả diệm quá hồng liên, hoặc là quả nội đắc thanh lương. Quả nội là ở trong lửa nhưng mà lại được mát mẻ. Tại sao trong lửa mà được mát mẻ? Hoặc là cái câu đó mà quả diệm quá hồng liên là trong lửa hừng hực mà lại quá ra hoa sen. Tức là trong cái chỗ nóng giận đáng lý mình phải sân si, mà nhờ cái sự biết tu tập, biết kềm chế, biết niệm Phật, biết học cái tâm nhẫn nhịn, biết mở rộng cái tình thương mà mình được mát mẻ trong cái chỗ nóng nảy, là mình không còn khổ vì cơn giận nữa. Ham muốn cái gì đó mà biết cái đó là xấu, cái đó là tội lỗi, cái đó là sai lầm, mà mình dùng cái cách tu mà mình gỡ được cái tham muốn đó ra. Ví dụ chưa được trọn vẹn mà được phân nửa, hoặc được 60% là chút, lúc đó là mình giải thoát được cái chỗ tham muốn. Rồi mình tu một thời gian cái từng phần nhỏ nhỏ mình giải thoát, cái từ từ cái mình được giải thoát cái lớn, lớn cái từ từ cái mình giải thoát được cái là cứu cánh viên mãn, đó gọi là đại giải thoát. À, giảng sanh cũng vậy, muốn giảng sanh thì phải mở, phải gỡ những cái tham luyến, phải chuyển cái tâm ô nhiễm trở thành thanh tịnh. từ từ những cái nhiễm mình chuyển lần lần để trở nên nó tịnh. Những cái mà ràng buộc mình tháo riết rồi khi mà mình thì mình mới có thể đi thẳng về cực lạc. Chứ còn là mắc cái này, dính cái kia, dướng cái nọ, sao về Phật được? Quý vị thấy không? Đó, cho nên á, chúng ta thấy những cấp độ tu. Rồi á, cái đó là mới nói cái phần mà tiêu cực của bản thân mình thôi. Mà còn muốn tu thành Phật nữa thì phải là phước trí nhị nghiêm thân lưỡng túc tôn. Quý vị nhớ mình tụng kinh á, quy Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc, lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn là tôn quý. Cái bậc tôn quý đầy đủ hai thứ. Hai thứ đó gì? Phước đức và trí huệ. Thì như vậy đó là tu ở trong là sửa những cái tật xấu của mình, rồi mình phải tăng trưởng lên nghe pháp, phải nghiền ngẫm thấu suốt được cái bản chất vạn vật là rỗng không, là tu cái mặt trí. Rồi tăng một bước nữa đó là mình đã làm những cái việc ở bên ngoài, khi mình có trí huệ rồi đó, mình làm những việc ngoài nó thành ra công đức phước báo. Thì như vậy quý vị thấy rõ tại sao mình tu, tu như thế nào mới đúng và tu được lợi ích gì chưa? Thấy rõ câu đó chưa? A Di Đà Phật. Có một Phật tử hỏi cầu giảng sanh là như thế nào. Minh Thành đã nói để quý vị thấy cái ý nghĩa của cái sự giảng sanh á, là khi mà mình nguyện mà nhắm mắt chết rồi mới được giảng sanh, thì cái đó là cái quả rốt ráo trọn vẹn sau cùng. Nhưng mà trước khi mình muốn được kết quả rốt ráo này đó, mình phải tập những kết quả nhỏ nhỏ từ từ trước. Kết quả nhỏ nhỏ từ từ trước là gì? Như nãy mình nói đó, cái cơn nóng giận nó nổi lên mà mình biết cái pháp tu, thì từ cái chỗ nóng giận đó mình sanh qua cái chỗ mát mẻ, đó là giảng sanh. Từ sân si mà nó giảng sanh qua cái chỗ từ bi, thấy không? Từ cái chỗ tham muốn mà mình á, biết cái phương pháp niệm Phật, biết cách tu qua tham muốn á, mà mình á, chuyển hóa nó được. Từ cái chỗ tham muốn mình sanh qua cái chỗ buông xả, biết bố thí, biết giúp người nghèo khổ. Rồi từ cái chỗ đó mà đó là hơn thua phải quấy, mà mình buông xả hơn thua phải quấy đó, mình sanh qua cái chỗ cái tâm bình đẳng, thương kính quý mến mọi người, giống như Bồ Tát Phổ Hiền dạy mình nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Luôn luôn kính trọng, không phải kính Phật không, mà kính chư Tăng Ni. Không phải kính Tăng Ni mà kính là ông bà cha mẹ. Không phải kính ông bà cha mẹ không, mà kính cô bác xóm làng. Không phải kính cô bác xóm làng không, mà kính tất cả mọi người. Mà không phải kính người ngang hàng mình, người nhỏ mình thấy cũng quý nữa. Mà không phải người nhỏ mình thấy quý, mà em bé mình cũng thấy thương mến nữa. Mà không phải em bé mình thương mến, mà con vật, con chó, mình thành đây đầy thương chó lắm. Thật sự thấy không? Mình cũng thương nữa, đó là lòng thương mình đó. Bây giờ thấy chưa? Rồi con mèo mình cũng thương. Thậm chí con sóc mình thấy mình cũng thương. Nó bò lăn xăng như mình thấy ăn hết trái cây nhưng mà cũng thương là thương à. Như vậy là từ cái tâm hồi xưa là cái tâm gì? Cái tâm mà gắt gỏng, cái tâm mà khó chịu. Bây giờ tu cái giảng sanh mà cho cái tâm dễ chịu. Hồi xưa cái tâm hay bắt bẻ, bây giờ tu cái từ cái tâm bắt bẻ nó giảng sanh vào cái chỗ tâm tha thứ bao dung. Thì quý vị giảng sanh được trong ý niệm như vậy đó, thì cái lời nói quý vị sẽ giảng sanh. Hồi xưa mở miệng ra cái nói đúng sai hay dở, bây giờ mà mở miệng ra cái nói cái lời từ ái, nói cái lời ôn hòa, nói lời cho mọi người quan hỷ, thì đó là giảng sanh từ cái chỗ thị phi nó qua cái chỗ quan hỷ. Giảng sanh từ trong ý niệm, giảng sanh từ lời nói, giảng sanh ở trong hành động. Rồi gặp những cái chuyện nghịch cảnh chướng duyên nó tới, mình biết vận dụng cái tâm mình chuyển hóa. Tại vì mình giảng sanh ở trong những nghịch cảnh chướng duyên, thì vậy tới cái lúc mà mình nhắm mắt là trọn vẹn giảng sanh, đầy đủ cái tín nguyện chân thành tha thiết đối với Phật, thì nó đầy đủ cái hành trang tư lương. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý Phật tử hỏi cái câu mà từ xưa cũng thường hay nói đó, nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng, tức là một người mà tu hành mà thành đạo đó, thì đó cha mẹ chính đời của mình được siêu thăng. Giống như quý vị thường thường đi vô chùa mà nghe quý thầy quý cô tụng kinh, lâu lâu có cái phục nguyện cái câu nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hơn, cái là một đó hoa nở. Nhưng mà đó là cả hàng vạn đó hoa được thơm, một người làm phước nhưng mà cả ngàn người được hưởng. Là cái câu đó nói ý cái gì? Chẳng hạn như Bây giờ nói cứ gần gần rồi từ từ tới cái xa, quý vị thấy cái này thực tế đơn giản, không có gì lạ. Như con mình làm bác sĩ, mình có được hưởng không? Có được hưởng không? Tôi nói nhỏ xíu vậy. Con mình nó giàu, nó trở thành triệu phú, mình có được hưởng không? À, mới có làm bác sĩ thôi, mới có làm triệu phú bình thường thôi, mình được hưởng đó. Hú nữa là con mình tu hành đắc đạo, ở trong gia đình có một người đắc đạo, thành chánh quả. Thì vậy thì quý vị thấy hưởng là hưởng cái gì? Mà quý vị nên nhớ rằng hưởng không phải mình ngồi không, mình không làm gì mà được hưởng. Quý vị để ý cái này rất quan trọng nha. Mình nuôi cho nó ăn học tới bác sĩ rồi mình tốn bao nhiêu công sức, tốn bao nhiêu tiền bạc, tốn bao nhiêu tâm huyết, tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên khi nó ra nó học, nó thành tài, nó đỗ đạt rồi, nó nhớ ơn lại mẹ lo cho con hồi xưa buôn tảo bán tần, vất vả nuôi con. Mỗi khi con á mà là mê chơi là mẹ rầy, à, mẹ là khuyến tấn cha lo. Mỗi khi mà con á say sưa rượu chè thì cha mẹ là nhắc nhở, à, khuyên lên. Rồi đó, mỗi khi con á là có những cái đứa bạn xấu là cha mẹ đều cảnh báo, cảnh giác cho con. Thì quý vị thấy như vậy qua mấy mươi năm thì đến lúc mà nó thành đạt rồi á thì lo lắng cho mình tưởng đâu mình ngồi không mình hưởng, chứ không phải. Có nhân có quả chứ lo cho mình, chứ còn nhiều khi dì thím bên kia đâu có lo bằng mình, quý vị thấy không? Hoặc là người dân người khác đâu có lo, tại vì xưa mình lo đó, quý vị thấy phải gì không đó. Thì bây giờ đó, cái trong sự tu tập cũng giống như vậy. Như vậy đó thì ví dụ trong gia đình mình có một người con đắc đạo thành chánh quả thì không thể mà là không phải là tự nhiên rồi cái ông rót cái gì cho mình thành chánh quả luôn không? Quý vị nhớ Đức Phật hồi xưa khi mà thành đạo rồi đó, về thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn, à, rồi đó là đó giảng đạo lý cho hoàng hậu Ma Gia, độ gia du Đà La và đưa La Hầu La đi xuất gia, à, rồi đó thuyết giảng Phật pháp, rồi cuối cùng mấy vị đó mới đắc đạo đắc quả chứng quả. Thì như vậy á, nói rằng là được thăng thiên, được lợi lạc là sao? Là khi một cái người mà thành đạo rồi, tu hành mà đạt được cái kết quả rồi, thì người đó có cái trí sáng, người đó nhìn thấu, hiểu được và cảm thông. Cho nên người đó hiểu được và biết mình đang bị vướng mắc ở chỗ nào, mình còn bị đam mê ở chỗ nào, cái nguyên nhân đau khổ mình ở đâu. Cho nên người đó sẽ khéo léo nhắc nhở mình, à, khéo léo để mà đánh thức mình, à, khéo léo để mà giúp đỡ mình, đưa mình từ từ vào đạo. Rồi khi mình á bắt đầu vào rồi, nghe cái lời dạy, biết được cái phương pháp của vị đó chỉ, mình thực hành theo thì mình mới được. Cũng như quý vị thấy như Đức Phật A Di Đà đó là đại nguyện độ tất cả chúng sanh hết trơn, nếu mà tha thiết chí thành 10 niệm cũng được vãng sanh. Nhưng mà quý vị thấy mấy người được vãng sanh, quý vị thấy không? À, cho nên có cái tấm hình Đức Phật A Di Đà đó là đứng ở trên cái chiếc thuyền, cúi xuống với cái tay, rồi ở dưới này đó có rất nhiều người lặn hợp chìm ở trong cái biển khổ vậy, mà có người không có đưa tay, quý vị thấy không? Đưa lên thì Phật mới nắm kéo được. Cũng vậy, tuy rằng á, một cái người đắc đạo nhưng mà ở trong gia đình của mình á, phải hướng về người đó, à, phải học cái pháp của người đó thì mình mới được lợi lạc. Cũng như á, à, không có nói đâu xa, quý vị thấy là cũng như ngay nè, bản thân mình thành đi, nếu mà mình thành mà không có đi xuất gia, không có đi tu là giờ này chắc cũng quậy số 1 lắm á, phải không? Quý vị thấy không, ở nhà đó cũng hung dữ lắm à, à, nhưng mà giờ á, hoặc là ở nhà xưa đó cũng là à, cái miệng mồm cũng dữ lắm à, nhưng mà giờ biết tu cái nó chuyển cái miệng trở thành ra nói lời chánh pháp. Rồi từ cái chỗ nói lời chánh pháp, cái nhà nghe mấy cái đĩa mình thành giảng, cái giờ đó là ba cũng đi theo tu, mẹ cũng đi theo tu, cô cậu chú gì, thậm chí ông bà để lại quy y theo, à, rồi cái phát tâm tu và ăn chay, rồi vậy thấy có nhiều cái an lạc. Thì vậy quý vị thấy có phải là một người mà tu hành thì những người trong gia đình mình được lợi lạc không, phải không? A Di Đà Phật. Phật tử yêu cầu mình thành giải thích hết 10 cái nguyện của Bảo Hiền, nhưng mà nếu giải cái đó thì quý vị phải ngồi lại tới 12 giờ đêm. Thôi giờ mình thành chỉ nói cái căn bản để quý Phật tử thấy. Nhiều khi mình tụng á, mình tụng kinh mà tụng cái âm Hán Việt mình không hiểu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, phải không? Tam giả quán tu cúng dường thì thuộc lòng hết trơn. Mà tụng du dương hay đánh khánh đánh mỏ rồi cầm micro rồi ngân rồi nghe nó cũng thấm thía tương trao cho lắm, nhưng mà giả là gì? Giả là không thiệt hả? Thành ra nhất giả tức là một là thôi chứ không có gì đó. Một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi các đức Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là vui theo những cái người làm những việc tốt rồi hỷ công đức á, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, tức là thỉnh các đức Phật giảng pháp cho mình nghe, bảy là thỉnh đức Phật ở lại đời lâu lâu dài đó, thỉnh Phật trụ thế, còn tám là được thường theo Phật để học, chín á là gì? Hằng thuận chúng sanh, phải không? Là đó luôn luôn tùy thuận theo cái căn cơ, cái trình độ, cái sở thích của mọi người để đem Phật pháp đến cho họ. Rồi á, 10 là phổ giai hồi hướng, là làm được bao nhiêu công đức, bao nhiêu tốt đẹp cho hết, không giữ gì cho mình trời. Là nếu mà quý vị học được cái này, quý vị thấy rất là hạnh phúc, rất là hay. Mình thấy khó, nhưng mà nếu mình làm sẽ được. Không được nhiều cũng được ít, không được nhiều thì cũng được vừa, không được vừa thì cũng được ít, không được ít thì cũng được rất ít, mà mình không làm không được gì hết. Quý vị thấy không? Thì vậy thì thứ nhất là lễ kính là gì? Như nãy chúng ta nói rồi, phải không? Kính trọng mọi người. Rồi á, thứ hai là gì? Là khen ngợi người khác. Cái chỗ này thấy đơn giản chứ không phải dễ à nha. Chẳng hạn như cái người đó là đó, rất là siêng năng làm mọi việc ở trong chùa, nhưng mà có cái tật là nhiều khi là có tật gì nhỏ nhỏ vậy đó. Chẳng hạn nổi giận chút xíu vậy, hay sạc lửa vậy. Thí dụ vậy á, rồi cái mình thấy cái sạc lửa đó không à. Chứ mấy cái tốt kia mình không thấy. Bây giờ đó Bồ Tát Bảo Hiền là ngài tu, ngài dạy cho mình tu, và chính bản thân ngài cũng tu, nhìn 70% tốt của người đó, chứ đừng nhìn 30% xấu. Mình tập nhìn cái hay của người ta, mình tập nhìn cái thành công của người ta, mình tập nhìn những cái công hạnh tốt đẹp của người ta. Mà nếu như mình nhìn được cái hay cái tốt của mọi người á, thì lúc nào trên mặt mình cũng vui hết trơn. Quý vị thấy vậy không? Chứ mình nhìn mình thấy người ta xấu không, mình lại nhìn thấy không thèm dò mà nha, thấy không? Nhìn chỗ khác không thèm dò, người ta thấy ta thành công cái không thích, lạ vậy đó. Cái đó là gì? Đố kỵ ganh tị. Giờ Bồ Tát dạy mình tùy hỷ công đức, tức là vui theo những cái thành công cái tốt của mọi người. Cho nên á, là nếu mà mình chuyển quá cái cách nhìn đó, mình sống hạnh phúc và vui vẻ và thành đạt rất là nhiều. Cũng như có một cái nhà triết gia đó, một doanh nhân đó, ông nói rằng trong cuộc đời tôi và trong cuốn tự điển của tôi không có hai chữ thất bại, chỉ có cái việc đã làm được và việc chưa làm được mà thôi, chứ không có hai chữ thất bại. Và nhiều khi mình làm chuyện gì khó lắm làm được đâu, niệm Phật biết chừng nào được nhất tâm, cha trường sao ăn nổi, phải không? Tu thấy vọng tưởng hoài, biết chừng nào mà hết vọng tưởng, đi đâu cũng nghĩ chuyện tiêu cực không à, mà nghĩ vậy thì sao làm, mà không làm thì sao được, mà không được thì làm sao mà mình thành tổ. Chính vì thế mà mình tập á, là mình phải nhìn cái chiều tích cực, nhìn cái chiều tốt của mình cũng như của mọi người. Mình nhìn vậy mình sẽ thấy rất là vui, sao nhìn thấy ai cũng dễ thương hết trơn, ai cũng thấy là tốt hết trơn, ai cũng thấy là đẹp hết trơn, cho nên búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Gặp ai cũng như sao? A Di Đà Phật, phải không? Chắp tay qua sen đàng hoàng, phải không? Chứ đừng chắp mà nó quẹo quẹo xuống như cái này qua này qua héo, phải không? Có gì thấy không? Cái này là búp sen, phải không? Chắp cho ngay ngắn đàng hoàng, búp sen là sắp sửa nở. Mà sen là nở ở trong bụng. Cho nên một hôm Đức Phật cứ ngồi bên cái hồ sen, ngài ngắm xuống bao nhiêu đó sen, cái thì nở tròn trịa, cái thì nở vừa vừa, cái thì mới bắt đầu chớm nở, cái thì còn búp sen, rồi cái thì là ở dưới mặt nước, còn có những cái thì nó còn nằm ở dưới bùn. Đức Phật mới nói nè A Nan, tất cả chúng sanh đều là sen, chỉ có khác nhau là cái còn ở dưới bùn, cái thì ở trong mặt nước, cái thì ngoi lên khỏi nước, cái đã bắt đầu chớm nở và cái đã nở tròn trịa. thì ta nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ như ta. Cho nên Phật nhìn ai Phật cũng thương hết trơn á. 10 cái nguyện này đó, mà nói cái quan trọng nhất á, 1, 2, 3 cái nguyện đầu căn bản là mình tập cái tâm hài hòa, tập cái tâm cung kính, tập cái cách nhìn á tích cực, nhìn cái tốt cái hay của mọi người thì mình sẽ được vui. Được vui á, và mình á siêng năng tinh tấn học Phật thì mình sẽ thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, con nghe là Phật nói là khổ là một chân lý, tất nhiên là sanh ra đời là ai cũng khổ hết. Thì đó, người đời khổ họ phải đi vô chùa để mà cho bớt khổ, để học, để mà con nghĩ đó là nếu mà những người tu hành đó phải cũng có khổ không? Phải nghĩa là người tu rồi giống như thầy đó, phải hạn như thầy. Giờ thưa thầy, thầy có khổ không thầy?
Con cứ nói tiếp rồi mình làm nói cho à.
Dạ, thì con muốn hỏi giá tự nhiên nếu mà mình ở, mình đã ở ngoài đời mình khổ mình mới đi vô chùa, và vô chùa mà khổ nữa thì mình đi đâu thưa thầy?
Câu hỏi Phật tử này rất là hay, rất là hay. Mà trong đó không phải riêng chư tăng đi, mà chính bản thân mấy Phật tử cũng bị gì nữa. Tức là mình ngoài đời mình khổ quá cho nên mình mới vô chùa, mình vô chùa khổ nữa rồi giờ đi đâu? Phật tử thấy chưa? À, bây giờ mình thành sẽ nói từ cái cấp độ thấp cho tới cao sâu của quý vị Phật tử thấy. Ở ngoài đời nó chạy theo tiền của sắc đẹp, phải không? À, rượu chè ăn chơi phải để tìm cái vui, nhưng mà cuối cùng sẽ thấy khổ quá. Khổ chán quá rồi cái thì vô chùa. À, vô chùa thì vô chùa sẽ thấy cũng có chuyện này cũng khổ, chuyện nọ cũng phiền não nữa. Sao cũng có những chuyện giống giống ở ngoài. Cái thôi bỏ chùa này đi qua chùa khác. Là ở chùa khác cái lúc đầu tới chỗ này ngon à nha, được à nha, xong cái ở thời gian nữa phiền não nữa thôi bỏ đi chùa khác. À, đi chùa khác xong cái vài bữa thì sao, đi chùa khác nữa rồi xong cái chọn pháp môn. Tôi Phật tử thấy không, chọn pháp môn, chọn pháp này xong vài bữa thấy không được thôi nhảy qua pháp kia, pháp kia xong vài bữa không được cái nhảy qua pháp nọ. Có vậy không? Nhiều không? Nào Phật tử thấy không, rồi á cái thì chạy từ chùa này qua chùa khác gọi là tu chạy á. Tu chạy phải không? À, rồi chạy riết rồi cái thấy giờ không được thôi tự nhà lập đạo tràng, tự nhà lập đạo tràng luôn. À, nhà lập đạo tràng xong có vài bữa thầy ơi giờ con muốn chạy luôn rồi thầy, giờ không biết chạy đâu, phải không? Cho nên giờ đó là phát nguyện đó là tu là để giảng sanh tịnh độ, cho nên chỗ này chúng ta phải xét thật là kỹ, chỗ này rất là quan trọng. Như vậy thì cái khổ đó nguyên nhân nó bắt đầu bắt nguồn từ đâu? Cho nên Đức Phật khi mà thành đạo rồi là nói cho chúng ta biết cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Mình phải tìm được cái nhân, mình chỉnh cái nhân đó lại, mình diệt cái nhân đó thì đó nó mới không có sanh ra cái quả. Còn mình không biết được cái nguyên nhân đó ở chỗ nào thì mình giàu có làm nó giống như nãy vậy đó, mình chỉ là sơn cái màu xe lại, mình thay cái áo của cái ghế. À, hoặc là mình thay cái kiến, mình chất bao nhiêu đó hoa hồng lên chiếc xe cũng không chạy được, mà phải chỉnh vô ngay cái chỗ hư của chiếc xe. Vì vậy thì cái nguyên nhân đau khổ nó nằm ở đâu?
Do nơi tâm mình.
Có vị nói, hai vị nói do nơi tâm mình. Tâm mình sao cho nên nó mới khổ. Cái chỗ này sâu sắc của Phật tử thấy. Vì vậy không phải cái ngoài hoàn cảnh ở bên ngoài, mà cái sâu xa là ở trong tâm, trong tâm. Cho nên chạy chỗ nào làm sao chạy khỏi tâm. Có gì thấy chưa? Cảnh thì mình còn chạy được, tâm làm sao mình chạy? Mà cái nguyên nhân sanh ra khổ nó nằm ở trong tâm á, thì chạy đi đâu mà ra khỏi tâm? Thì mà nói tâm là nói chung chung. Bây giờ đó là nói cụ thể luôn là tâm là cái tâm gì. À, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói nó nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc. Nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ. Nguyên nhân có cái khổ đó, đó tham muốn là cội gốc. Nếu mà dứt được tham muốn thì khổ không có cái chỗ nương đổ. Cái khổ không phải do hoàn cảnh ở bên ngoài là chính yếu, mà do cái tâm tham muốn của mình không bao giờ nó cảm thấy thỏa mãn và cảm thấy đầy đủ. Cái chỗ này quý vị thấy cái chữ sâu sắc ở trong đạo Phật mình. Bây giờ mới giải thích cái chữ khổ. Chữ khổ trong đạo Phật mình giảng nghĩa là sao? Không có vừa lòng, không có tội nguyện gọi là khổ. Chứ không phải mà nước mắt ràng rộ mà hu hu rồi kêu khóc như cái đó là cái thô thôi. Mà luôn luôn ở trong lòng của mình không bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn hết. Không bao giờ mình cảm thấy là tội nguyện hết. Và mình cứ muốn thêm hoài hoài. Chính cái chỗ đó nó làm cho mình đau khổ. Đó là nói cái sâu sắc. Bây giờ đưa những cái thực tế trong cuộc sống để quý vị thấy. Từ cái món ăn mình cũng muốn kiếm cái món nào ngon ngon ngon, thêm. Chứ mình thấy những cái món đó mình thấy chưa có đủ, muốn thêm những cái món ăn nữa. Rồi biết nó rồi, rồi cũng thấy lúc mới đầu thì thấy ngon, thích, chà cái này ngon ha. Rồi ăn thời gian rồi sao? Chán, tìm món mới. Rồi đó, xe chạy cũng vậy, chiếc này xong rồi rồi sao? Khi mà cố gắng sắm được cho cái chiếc đó tốt quá là chạy rồi, thời gian thấy có lúc mà mới sắm được chừng nửa tháng, chừng 1-2 tháng đầu thấy hạnh phúc không? Thấy vui không? Nhưng mà thời gian sau rồi sao? Cũng nhàm, muốn những chiếc khác. À, rồi đó, tiền bao nhiêu cho đủ? Đủ chưa? Trong nhà băng đó, đủ chưa? Rồi mấy cái cục nhỏ nhỏ như này, 4 số 9 đó. Nhỏ nhỏ vàng vàng nhỏ nhỏ như này, 4 số 9 đó. Đủ chưa? Chưa, bao nhiêu là đủ? Ủa vậy thấy không? Rồi đó. Rồi sâu sắc hơn nữa là tới cái phương diện tình cảm. Hồi xưa mình nghĩ rước cái người đó về là hạnh phúc trăm năm, đầu bạc răng long, bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc, cười ra rụng không còn cái nào cũng hạnh phúc nữa. Nhưng mà khi về sống chung được chừng bao lâu cũng nhàm chán. Chính vì vậy cho nên mới có cái vụ ngoại tình, mới có vợ bé, mới có về Việt Nam mê mấy cô nhỏ nhỏ. Các Phật tử thấy không? Rồi xong rồi cái bên đây tan rã, nhà tan cửa nát. Các Phật tử thấy chưa? Thì vậy là sâu thẳm ở trong nội tâm mình á, nó luôn luôn muốn thêm và không bao giờ nó chấp nhận và nó cảm thấy đầy đủ. Tức là cái muốn ở bên trong nó không bao giờ ngừng nghỉ. Chính cái đó nó làm cho mình khổ. Cho nên là đạo Phật dạy chúng ta là cái chỗ mà quan trọng nhất của cái sự tu hành là gì? Là nó đem cái tâm phóng chạy của mình lăng xăng tham muốn, hy vọng, tưởng tượng, ước mơ, đợi chờ trong mong đó, nó trở về với cái khoảnh khắc hiện tại. Ở trong cái câu niệm Phật, ở trong cái hơi thở, ở trong cái sự tỉnh sáng nhận biết, tất cả pháp môn là gì hết. Nhất tâm bất loạn là vậy đó. Cái tâm thuần nhất không có bị loạn động phân tán. Và khi mình trở về cái giây phút hiện tại rồi đó, mình không có mong muốn, hy chờ, ước ao rồi, mình sẽ cảm thấy nó đầy đủ ở trong cái giây phút hiện giờ. Chỗ đó là kỳ diệu, gọi là vô nguyện giải thoát môn. Tức là tâm không còn nguyện là hy vọng, ước ao, mong muốn, đợi chờ nữa, mà nó tự cảm thấy đầy đủ ở trong cái khoảnh khắc hiện tại của cái tâm thanh tịnh không tham muốn. Thì ngay cái chỗ đó là quý vị mới cảm thấy được cái kỳ diệu khi mà vắng mặt cái tâm tham. Lúc đó là lúc hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đó không cần đối tượng ở bên ngoài. Quý vị thấy không? Tất cả pháp đều thuộc về vô thường biến đổi. Mà mình bám theo cái vô thường biến đổi đó, mình lệ thuộc những đối tượng đó, mình tìm hạnh phúc. Như vậy gọi là tìm hạnh phúc sai đường rồi. Bây giờ hạnh phúc chân thật là quay trở lại nội tâm của mình, để mà đó nhìn cho rõ những cái nguyên nhân nó sanh ra đau khổ. Cho nên quý vị thấy cái tứ diệu đế của Đức Phật đó là cái bản hùng ca bất hủ của đạo Phật. Tìm ra nguyên nhân của đau khổ là tham sân si. Mà mình chỉ cần mình hóa giải, mình chuyển cái nguyên nhân đó thôi thì nó sẽ mới khổ và nó hết khổ. Cho nên giờ cũng tham đó, nhưng mà bây giờ hồi xưa là tham tiền, tham danh, tham tài sắc rượu dẹo, giờ chuyển qua tham nghe pháp, phải không? Tham làm việc thiện, tham tu tập, tham niệm Phật, tham trì chú, tham ngồi thiền, tham giúp đỡ mọi người khác, thì cũng có tham đó mà chuyển qua. Thì tự nhiên là nó trở thành ra, từ cái nhiễm mà nó thành ra tịnh, từ cái tội mà nó trở thành ra phước, từ cái mê mà nó trở thành ra cái giác. Thì như vậy đó, đạo Phật nói cho mình khổ là tại cái tâm tham nó làm cho mình khổ, chứ không phải cuộc đời này bản chất nó là khổ. Nếu mà cuộc đời này bản chất là khổ thì Phật khổ sao? Phật đâu có khổ. đầu trần chân đất mà không khổ. Các vị A-la-hán thánh tăng đâu có khổ, ở trong niết bàn mà đại lạc, diệu lạc, cái vui màu nhiệm. Các vị đắc đạo không có khổ. Mà Phật tử hỏi Minh Thành còn khổ không? Xin thưa còn, nhưng mà Minh Thành biết cách hóa giải khổ. Phải không? Cho nên khổ nó không có tác động được mình nhiều. Chứ nếu mà tới cái ngày nào đó mà mình mà thành tựu luôn rồi đó thì là có khi nói rằng là thân khổ mà tâm không có khổ. Các vị thánh nhân á, đau cũng thấy có nhức vậy, nhức răng cũng biết nhức vậy, đau bụng cũng thấy có đau, nhưng mà đau về thân mà tâm không có đau. Không có chi phối được tâm, có ngày tâm có ngày bất động. Đó, cho nên quý vị thấy cái chỗ sâu xa là giờ đó mình muốn tìm hạnh phúc, muốn tìm hóa giải cái sự khổ đau thì chú ý cái tâm tham của mình. Càng bớt nó nhiều chừng nào thì lúc đó mình sẽ hạnh phúc an lạc chừng đó. Và nói vậy không phải là mình là không thèm làm gì hết trơn, không cố gắng, không phải, rất phấn đấu, rất nỗ lực. Từ cái bổn phận làm con, bổn phận làm vợ chồng, bổn phận làm bà, bổn phận làm cháu, tất cả những cái mình cố gắng, nhưng mà cái mà tháo gỡ lại trong nội tâm á, chứ không phải bỏ nghề, bỏ chớp, lấy gì trả tiền nhà, bảo hiểm, thuế đất, phải không, xe, điện thoại, nước, bao nhiêu thứ, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên cái sâu xa là ở trong tâm. Rồi mà tiến sâu hơn bước nữa, tại sao mà tham, tham cho ai? Đó, quý vị thấy cái chỗ này mới là tới tận cùng của Phật Pháp á. Tham nó là cho ai? Cho mình. Mà mình là cái gì? Mình tưởng đâu mình là cái này nè, mấy chục ký thịt này nè, là mình. Cái đó là lầm tưởng nữa. Nếu mấy chục ký thịt này là mình, tới lúc mà vô lò thiêu, lúc đó mình tiêu rồi. Vì mình thiêu rồi chết rồi là xong, mà đâu còn gì nữa. Thì như vậy cái mình này chỉ là cái sự dai mượn. Mình thành nhắc với Phật tử đó, bưng chén cơm lên mượn, bưng ly nước lên là mượn, em từng hơi thở vô ra là mượn. Thấy rõ được sự dai mượn của thân này, không bám chấp chặt vào cái tôi, cái mình cho là thật nữa, thì lúc đó là mình tháo gỡ được. Mình không thiệt thì tôi tham cho ai? Phải không? Mình không thiệt thì làm gì phải nóng giận? Tại vì chạm tới mình cho nên mình mới giận. Thì như vậy thì đó là tiến tới cái chỗ tận cùng của vô ngã là niết bàn. Thấy mình không thật, chỉ dai mượn thôi, thì lúc đó là quý vị sẽ đạt tới cái chỗ cứu cánh của hạnh phúc an lạc, vĩnh cửu. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi một cái câu hỏi cũng rất là thiết thực, đó là cái chân lý trong đạo Phật chúng ta có nói đó. Thường thường á, người ta hay nói đời là bể khổ. Và cái đứa bé tại sao sanh ra nó khóc mà nó không cười? Thì quý vị thấy là chào đời bằng tiếng khóc là thấy khổ rồi. Tại vì nó từ ở trong một cái chỗ mà rất là nhỏ hẹp, mà nó được sanh ra là nó đã khổ đau trong cái chỗ quằn quại, rất là đau đớn, thập tử nhất sinh, có khi những người mẹ vì con mà phải chết đó. Cho nên á, là cái bản chất của cái thế giới của loài người đó thì á, là cái khổ là chiếm hết 7 phần, còn cái vui đây là nói tương đối là cũng chừng 3-4 phần thôi, quý vị thấy phải vậy không? Mà cái vui đó nó cũng mong manh, tạm bợ. Cho nên những cái bậc thánh nhân hay là Đức Phật dạy chúng ta đó là phải nhìn sâu vô cái lẽ thật của cuộc sống để mình giác ngộ, mình vượt thoát ra đó. Chứ không phải để nhìn khổ rồi cái mình chắc lưỡi hít hà, rồi cái nằm nó giả dự tối ngày không phấn đấu, không phải. Chính mình thấy cái thực tướng của nó, thấy được cái bản chất của nó để mình tìm phương pháp vượt thoát khỏi nó. Giống như là bác sĩ phải tìm ra cái nguyên do của cái căn bệnh thì sau đó mới điều trị. Cũng vậy, khi mà mình biết được cái cuộc đời là khổ, mình thấu rõ cái nguyên nhân sanh ra đau khổ, thì lúc đó mình á là chuyển hóa, mình điều chỉnh nó, thì mình thấu suốt khổ, mình sẽ vượt khỏi khổ. Cũng như mình biết mình là dở, mình biết mình sai, thì mình mới là điều chỉnh cái sai, mình sửa cái lỗi, mình á là làm cho cái dở nó không còn nữa, thì mình mới trở thành đúng, trở thành hay, trở thành tốt. Cũng vậy, thấu suốt được cái bản chất của khổ rồi thì mình vượt thoát khỏi khổ. Chính vì thế mà các cái vị mà A-la-hán chứng đắc đạo quả thường thường nói rằng là các vị này đã đi tới cái bờ mé tận cùng của đau khổ. Tức là thí dụ như cái bờ mé là đây, mình phải đi tới chỗ tận cùng, tức là bước qua đây là bước tới bờ kia, không còn ở bên bờ này nữa. Thì vậy mình tu là để mình vượt thoát cái khổ đó. Mà nhiều người không tu khổ mà họ tưởng vui, cái đó mới là nguy hiểm. Giống như cái người mà bị bệnh ung thư mà không biết gì chứ, họ vui cười này kia nọ, tới chừng phát hiện ra thì là thời kỳ cuối cùng. Thì lúc đó quý vị thấy sao? Lúc đó sao? Thì bàng hoàng hụt hẫng, có nhiều người chịu không nổi. Còn này mình biết trước những cái nguyên nhân gây ra bệnh, mình ngăn chặn trước, mình trị liệu trước thì nó sẽ tốt hơn. A Di Đà Phật.
Thưa thầy, thì con đọc nhiều kinh Phật thì con nghe nói là Đức Phật đó, trong thời quá khứ cũng như là Đức Phật trong thời Ta Bà, mình là Đức Phật Bổn Sư, thì sau khi nhập diệt thì nhập vào Niết Bàn, tức là vào cõi vô sanh, không diệt nữa, thì Niết Bàn. Còn con nghe mấy thầy khuyến khích mình niệm Phật, thì nếu mình niệm Phật thì mình biết tâm bất loạn thì mình có thể giảng sanh vào cực lạc. Thì con có cái thắc mắc hỏi là thực ra thì cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cõi nào, có phải là Niết Bàn không? Và nếu không phải là Niết Bàn đó, thì khi mình tạo phước mình được vào cõi cực lạc rồi, khi mà hết phước mình có bị đọa trở lại không? Dạ thưa thầy.
Có một Phật tử hỏi cái ý nghĩa của cực lạc và Niết Bàn. Cái cực lạc á, là cái thế giới thanh tịnh, trang nghiêm, cùng cực và an vui do cái công đức tu hành và cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà xây dựng lên. Đại đa số Phật tử chúng ta phát cái tâm để nguyện giảng sanh về đó là gì? Về nơi đó mình được cái môi trường, cái hoàn cảnh cực kỳ thù thắng, tức là mình được gần Đức Phật A Di Đà để mình nghe trực tiếp Đức Phật nói pháp. Quý vị thấy ở đây mình mới nghe mấy thầy mấy cô nói pháp thôi mà mình thấy có an lạc không? Mà huống nữa Phật nói pháp thì gấp 1 triệu lần an lạc hơn là quý thầy quý cô phàm phu bình thường nữa. Rồi đó, các cái bậc chung quanh là thượng thiện nhân, những cái bậc á là tu hành thành tựu đạo đức cao thâm, trí huệ giải thoát, thiền định, từ bi đều là sâu dày hết. Cho nên á là chúng ta đó về được cái cảnh giới đó thì mình tu tập, thì mình tu tập thì nó sẽ thuận lợi, nó tiến triển nhiều hơn so với cái cảnh mà nhiều cái phiền não. Chính vì thế mà nhiều người đó ưa thích phát nguyện giảng sanh. Tuy nhiên mà không phải mình về cực lạc á là mình đạt được giống như Niết Bàn, mà về phải còn tu nữa. Tu cho đến cái lúc nào mà được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là sao? Chữ nhẫn nó tức là trí huệ. Vô sanh tức là thấy mọi sự vật không có sanh diệt thật nữa, tức là thấy rõ cái bản chất rỗng không, không thật, trí huệ của bát nhã. Mình đạt được cái trí đó cùng cực thì mình đạt tới cái chỗ Niết Bàn. Như vậy cực lạc là cái chỗ để mình nương, để mình tu lên tới chỗ cứu cánh. Còn nói cái chữ Niết Bàn á, Niết Bàn là nghĩa là dập tắt, dập tắt trọn vẹn tham sân si, không còn một tí nào phiền não nữa hết. Thì vậy Đức Phật thành tựu cái đạo quả là Ngài dứt sạch hết tham sân si, và đó thành tựu cái sự đại giác ngộ, đại thiền định. Thì vậy cái người tu á là tất cả pháp môn nào cũng vậy, cuối cùng là cũng gặp nhau ở cái chỗ Niết Bàn. Niết Bàn là chỗ cứu cánh cùng cực, dập tắt hết tất cả mọi phiền não và khổ đau, đạt cái sự an lạc trọn vẹn vĩnh hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử hỏi: thưa thầy, quan hỷ cho con biết tại sao Phật tử thỉnh tượng Phật về chùa nhờ chùa khai quang điển nhãn mà không dùng danh từ khác? Phật không khai quang cho mình thì thôi, chứ sao mình khai quang cho Phật? Xin thầy dạy cho con hiểu. Là chúng ta bị ảnh hưởng những cái danh từ của người Hoa đó, của người Tàu đó. Chứ hồi xưa lúc Minh Thành còn nhỏ cũng không có xài cái từ này, tự nhiên sao bây giờ lại là thịnh hành cái từ này, cái từ khai quang điểm nhãn. Thật ra đó là chúng ta thỉnh tượng Phật về, mình đem vào chùa để cho chư tăng chư ni tụng kinh, ít nhất là 3 ngày. Rồi trong cái thời gian đó, mình 3 ngày đó mình phải đến mình tụng bằng cái tâm thành kính của mình, để mà mình á cầu nguyện. Rồi sau đó mình phải thỉnh cái tôn tượng, cái thánh tượng, cái Bồ Tát tượng hay là cái Phật tượng đó đem về để mình thờ. Thế như vậy đó, mình thứ nhất là mình đến là nhờ cái sự chứng minh của Tăng Bảo, của Chư Tăng. Tại vì Tăng là một trong 3 cái ngôi quý báu. Phật thì nhập diệt rồi, phải không? Pháp thì là cái nghĩa lý thâm sâu ở trong vũ trụ vạn vật, mình chưa học, chưa thấy được, mình chỉ thấy kinh sách thôi. Còn Tăng là cái người hoằng truyền Phật Pháp. Thì như vậy đó, thì á là nương nơi cái đức độ của Chư Tăng và đại chúng để chứng minh và cầu nguyện, cũng như là tạo cái điều kiện để cho mình á là đi đến chùa, để mình có cái sự thành tâm, có cái sự cung kính. Rồi sau đó mình á đem thỉnh ngài về thờ đó, thì á cái sự tu tập của mình mới tinh tấn. Còn nếu như mình lấy cái hình đâu đó mình coi đâu thấy cái tấm lịch hay gì đó cắt cái treo lên để, thì quý vị thấy vậy thì sao? Không có cái sự tôn kính, phải không? Xong không có cái sự mà chân thành. Cho nên chúng ta từ cái sự chân thành cung kính đó, nó mới phát sinh ra cái năng lực, cái năng lượng để giúp cho mình á là siêng năng tu học và tôn kính, thấy đó là có cái oai lực, chứ không phải Phật mà cần mình khai quang điểm nhãn. Cho nên mình mà Phật không khai cho mình thôi, chứ sao mình mấy thầy mấy cô sao khai cho Phật được, phải không? Thì chẳng qua là cái từ người ta sử dụng mà không có chính xác theo cái người Hoa đó, ta dùng cái từ vậy đó. Thành ra mình á, nếu mà mình mà hiểu được ý đó rồi thì mình nói con thỉnh tượng đến để mấy thầy mấy cô cầu nguyện chứng minh, dùm để con về con thờ, rằng con tu tập cho tinh tấn, con thỉnh tượng lại để nhờ mấy thầy cô cầu nguyện vậy là được rồi, chứ khỏi cần khai quang điểm nhãn gì hết. Để Phật khai điểm cho mình, cho mình khỏi khai điểm cho Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con biết ở trong kinh Du Lan Bồn có câu thức ăn trăm món trái cây, ở đây là trăm màu nhưng mà thật ra là trái cây năm màu, đó là những thức ăn gì, sự và lý của nó như thế nào, xin thầy giải thích giùm con. Thức ăn trăm món trái cây năm màu là để nói lên cái gì? Đây là nói lên cũng là cái lòng chân thành cung kính của mình, để mà tỏ ra cái sự hiếu thảo đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chứ không phải là quý vị đếm thử bữa nào thành Sa Tăng đếm có đủ 100 món không? Đó là nói cái tượng trưng, tức là những cái gì ngon nhất, những cái gì mà tốt đẹp nhất, phải không? Hoa thì lựa hoa thơm, hoa đẹp. Trái thì cũng lựa trái ngọt, trái ngon, phải không? Thức ăn thì cũng lựa là ra chợ lựa đồ vừa ý nhất, vừa cái ý của mình á, mình thấy cái đó là ngon á, thì mình đem lên mình dâng cúng trong cái khả năng của mình, tức là làm hết khả năng của mình. Thì vậy cái tâm mình thành, cái lòng của mình tha thiết, thì mình đem những cái món ăn là tinh sạch, thanh tịnh, hoan hỷ, cung kính như vậy đó, thì mới có cảm ứng được cái Tam Bảo, cũng như cảm ứng được cái lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ và Chư Tăng Ni, mới đem cái tâm là thiền định, cái tâm mà tha thiết niệm Phật để cầu nguyện, thì có được cái năng lực lớn để ảnh hưởng đến hương linh. Nếu như mà người đã mất cũng nương nơi cái phước đức đó mà được siêu thoát hoặc là được hưởng nhờ. Còn người còn hiện tại cũng thấy được cái tấm lòng đó mà vui vẻ, có cái niềm an ủi rất là lớn. Con mình nó biết nghĩ tới mình, nó có hiếu có thảo thì vui vẻ hoan hỷ, và vui vẻ hoan hỷ thì nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thì á cảm thấy là thoải mái, và thoải mái thì cảm thấy rất là sao, và an lạc như vậy thì sẽ sống lâu, sẽ khỏe mạnh, để mà lo lắng cho mình. Thì đó là để là nói lên cái lòng hiếu thảo của một người con. Sự và lý của nó như thế nào? Sự lý là như vậy, chánh yếu là cái lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ trong cái ngày Du Lan báo hiếu mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử hỏi là quý vị chưa ăn chay trường có thọ Bồ Tát giới được không? Xin thưa với quý Phật tử là trước hết phải hiểu về cái giới Bồ Tát như thế nào. Giới Bồ Tát á, là cái chánh yếu á, là mình thọ giới đó là để mở cái lòng thương của mình rộng lớn để giúp đỡ mọi người. Mình phát cái tâm mở cái lòng của mình rộng lớn để giúp tất cả mọi người còn khổ, còn mê, còn chưa biết đạo lý. Mà cái căn bản của giới Bồ Tát là cái từ bi, là từ bi. Mà sát sanh là cái giới đứng đầu của trong giới Bồ Tát, một trong 10 giới trọng. Cái giới quan trọng nhất của giới Bồ Tát là giới sát sanh. Cho nên á, là không có quy định hẳn hòi là mình ăn chay mới được thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà tốt nhất mình nên, nếu thọ giới Bồ Tát thì nên thực hành ăn chay. Còn nếu mà chưa ăn chay được, phải cố gắng từ từ để mà mình ăn chay được thì mình thọ giới nó mới xứng đáng. Chứ bởi vì cái giới Bồ Tát là người ta là từ bi làm chính, sát sanh là cái tội trọng nhất. Mà mình còn sát sanh mà mình thọ giới Bồ Tát thì e rằng nó chưa có phù hợp. Cuối lời mình thành ngữ nguyện: mười phương tam bảo long thiên hộ pháp, âm thầm gia hộ ni sư viện chủ, phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành, và kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn có được niềm hỷ lạc vô biên trong ánh sáng từ bi vô lượng của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.